Mời quý vị an tọa để chúng tôi nhìn thoáng qua coi quý vị nào từng đi khóa học Âu Châu không? Hình như là mới nhiều phải không? À, thưa quý vị thì nói về Phật Pháp thì nó không phải là cái, nếu mà như quý thầy quý cô thì có những chương trình giáo khoa là năm nào học cái gì, nhưng mà chung chung với những vị là vì Phật tử tương đối tuổi thì không nhỏ, lớn rồi. Vì vậy cái nguyên tắc mà học cái cách giáo khoa như các chú tiểu bắt đầu thì nó không phải. Mà vì vậy mà tuy nhiên nói rằng mình là mới, mà ít nhiều gì đó mình đã từng đi chùa và đã nghe rất nhiều quý thầy, quý cô hay nghe trong băng giảng rồi. Vì vậy thực sự thì mới với khoa học thôi, chứ không phải là mới với đạo Pháp. Vì vậy ít nhiều chúng tôi thấy quý vị có duyên với đạo lâu rồi. Vì vậy thôi thì chúng tôi trình bày cái điều này cũng không phải là điều mới, mà cũng là điều mà phần lớn mọi người, đặc biệt trong thời đại chúng ta, luôn luôn thắc mắc. Những điều mà làm sao mà đời sống của chúng ta đó, mà để mà vừa sống như một người Phật tử tại gia mà cũng có thể thực hiện đạo được, chứ không phải một pháp dành cho những vị tu sĩ, những người xuất gia. Thì mọi người luôn luôn nghĩ rằng đạo Phật thì nó là một cái điều gì nó không thực, nó là một điều gì nó xa rời với thực tế. Đôi khi ta còn cho một điều gì bi quan nữa. Thì sự thắc mắc, cái sự ưu tư của chúng ta hôm nay, điều đó thì không phải là điều mới. Ngay vào thời Đức Phật, Đức Thế Tôn cũng có những vị ưu tư như điều ấy. Thế thì khi những vị đó đến hỏi Đức Phật làm thế nào để có cái pháp mà vừa là đời sống một người tại gia, vừa là buôn bán, làm ăn, vừa là làm tất cả mọi chuyện như người tại gia, vừa có gia đình, con cái, tất cả mà vẫn tu tập được, vẫn có pháp nào đem tới hạnh phúc. Đó là điều ta cần phải biết. Chứ các vị thường nói rằng, dạ con thấy đời sống với cô, với thầy hạnh phúc quá, con muốn như vậy. Thực sự tới cũng chưa chắc gì hạnh phúc đâu. Hạnh phúc đó nó không phải là một môi trường, nó không phải là một hình thức nào hết. Nếu chúng ta biết áp dụng lời của Đức Phật thì bất cứ hình thức nào, môi trường nào cũng có thể đem lại sự phúc lạc, an vui. Chứ không phải hình thức như chúng tôi, hình thức như các cô, chưa chắc, nhiều khi vào, nhiều khi nó còn thê lương hơn nữa, bi thảm hơn nữa. Nói thực sự cho quý vị biết như vậy. Thế thì đừng có vội nói rằng chúng tôi sống như vậy khổ quá. Vậy thì câu hỏi đó, cái điều thắc mắc đó như sau. Và Đức Phật trả lời cho vị trưởng giả có cái tên là Đầu Gỗ Dài, tên vào thời Đức Phật. Đức Phật nói như thế nào? Một người tại gia, một người buôn bán, một người trưởng giả, một người sống như vậy có được phúc lạc trong cái sự sống mà cùng với song song thọ hưởng những cái phúc lạc đời sống gia đình, là có vợ, có con, có tất cả mà vẫn là một người Phật tử đúng nghĩa. Thì Đức Phật đưa ra bốn pháp mà đem tới đời sống hạnh phúc cho người Phật tử tại gia. Bốn pháp đó là gì? Thứ nhất là tháo vát. Thứ hai là phòng hộ. Thứ ba là làm bạn với thiện. Thứ tư, cân bằng chi và thu. Mới thoạt nghe những cái điều đó, các vị nghe các vị đơn giản lắm. Xin thưa, không có đơn giản đâu quý vị. Nếu quý vị không áp dụng đúng lời Đức Phật nói. Tháo vát là gì? Thì cái nghĩa đen mà chúng ta thường nghe đó là siêng năng, cần mẫn. Quý vị thấy không? Các vị nghiệm lại coi đời sống của quý vị suốt cả từ nhỏ cho tới lớn bây giờ. Các vị thấy bạn bè với những người quen của quý vị đó, quý vị thấy một người nào mà có tánh siêng năng cần mẫn thì người ấy ít nó nói vậy chứ đời sống họ cũng ít có khó khăn về vật chất, ít. Phần lớn mình nhìn mình á, mình là biếng, phần lớn nhiều người khổ là biếng nhiều. Các vị thấy một thanh niên, một thanh nữ ở nhà quê cũng như ở thành phố cũng vậy, mà tánh tình mà không có siêng năng cần mẫn á, thì nó là sự thất bại trong đời sống của họ từ nhỏ cho tới lớn. Có những trường hợp đặc biệt có cái phước gì đó mình khó nói, mà quả thiệt cái sự mà cần mẫn, sự siêng năng nó là yếu tố cho đời sống. Học nó cũng là yếu tố cần mẫn và siêng năng. Dù mình không có cái nghề gì hết, không có bằng cấp gì hết, mình làm ruộng hay làm đạp xe lô đi, tối thiểu mình không có thiếu tiền để sống, mình có cần mẫn và siêng năng. Các vị thấy rõ cái điều ấy. Vì vậy con và cháu cho quý vị luôn luôn tạo cho chúng có một cái nghề chính thức. Mà yếu tố đầu tiên để có, phải có tinh thần cần mẫn và siêng năng. Tất yếu bốn yếu tố mà chúng tôi đưa ra đó, nó không phải là những cái điều mà riêng rẽ, nó gồm đủ cả trong yếu tố của cái sự mà phòng hộ, yếu tố của sự mà làm bạn với thiện, yếu tố của cân bằng chi thu, nó gồm đủ trong những cái yếu tố của cần mẫn trong đó. Ví dụ như một người mà có tánh mà biến nhát phần lớn đó, nó do cái môi trường và hoàn cảnh, tất yếu của gia đình, tất yếu của xã hội, của bạn bè. Thế thì yếu tố làm bạn với thiện không tạo ra tâm thức của người ấy có sự cần mẫn và siêng năng. Vì vậy yếu tố cần mẫn và siêng năng nó không phải là yếu tố tự động mà nó có, là do những hoàn cảnh của xã hội. Vì vậy mà cần mẫn và siêng năng là yếu tố trước tiên cho người có hạnh phúc đời sống tối thiểu về vật chất. Mà ngay cả trong chùa cũng vậy, quý vị, quý thầy, quý cô cũng vậy. Quý thầy, quý cô nào mà có tánh siêng năng mà cần mẫn cũng là yếu tố cũng có phước. Yếu tố mà làm biếng làm nhát thì nó khó mà thành tựu trên mọi mặt. Vì vậy nó giá trị cho mọi lĩnh vực. Thành ra mình tạo cho mình có một cái nghề. Dĩ nhiên các vị lớn tuổi rồi, nghề nghiệp gì nữa, pension rồi, nghề nghiệp gì nữa, nghỉ hẹn, retire rồi, nghề nghiệp gì nữa. Nhưng mà nói chung chung, những người còn trẻ, đời sống còn dài. Vậy yếu tố mà Đức Phật dạy rất rõ là yếu tố là cần mẫn, siêng năng, có nghĩa là tháo vát. Đó là yếu tố tạo sự hạnh phúc trong gia đình. Yếu tố thứ hai là yếu tố phòng hộ. Phòng hộ có nghĩa đen đó là sự che chở. Sự che chở. Đời sống của mình á, luôn luôn bấp bênh. Chung quanh nội chỉ bấp bênh và khó khăn về mọi mặt. Ngay cả mình nói rằng sự phúc và sự họa cũng vậy. Trong theo thói thường của thế gian, trong phúc nó có họa, trong họa nó có phúc. Nếu cái phúc đó thiếu đi cái trí tuệ, thiếu đi cái sự cần mẫn, thiếu đi cái sự làm bạn với thiện, thiếu đi sự cân bằng chi thu, cái phúc đó nó có nội hàm của họa. Trong phúc nó có họa, không thể nào tránh khỏi hết. Các vị nhớ trong phúc họa như thế nào, tôi kể cho quý vị nghe. Vì vậy, yếu tố mà phòng hộ là yếu tố đã làm cho cái họa không xuất hiện. Thành ra sự phòng hộ đời sống mình rất là cần. Nhiều khi mình có tiền nhiều, chưa chắc làm một điều phước, nó làm điều họa. Có một lần Đức Thế Tôn đang đi trên một con đường với Ngài A Nan, thì Đức Thế Tôn thấy có một vườn xoài có triệu nặng những trái cây. Thì Đức Thế Tôn mới chỉ với Ngài A Nan rằng đó là cái họa. Khi đi trở về, bị mấy trái nhỏ nó bẻ gãy hết cành bởi vì nhiều trái cây quá. Vậy thì thế thì nếu một người có phước, có tiền của nhiều, ngay cả giàu sang, tiền của, sắc đẹp và thiếu đi cái trí tuệ đó, thì nó là cái họa. Quả thiệt là nó như vậy. Chắc vị thấy, chúng tôi nói giỡn, nhiều khi mình mà thiếu trí tuệ đó, ngay cả mình được cái phước là mình có sắc đẹp đi, nó là cái họa. Phiền lắm, phải không? Đàn ông và đàn bà cũng vậy, cái tiền của cũng vậy. Vì vậy yếu tố phòng hộ là yếu tố của phước. Phước là yếu tố của gia hộ với mình. Vậy mà phước bình thường thiếu tuệ, nó là cái họa. Ví dụ như câu chuyện ngày xưa mà có một quan đại thần với một ông vua đi săn. Đi săn thì bất chợt bị không may là bị đứt một con tay của ông vua. Thì quan đại thần mới nói rằng khanh thấy sao? Thì ông quan đại thần nói rằng chuyện nó cũng nhẹ cũng thường. Câu nói như vậy làm cho ông vua giận, nhốt tù, nói rằng thứ nhất ta là vua, thứ hai thấy người thấy sự đau khổ của người khác mà ông này nói là chuyện cũng thường cũng nhẹ, không có một nỗi thương cảm gì hết, nhốt tù. Thì sau một năm ông ta lại có thú vui là đi săn tiếp tục. Tất yếu ông ta mang theo quan đại thần khác. Thì trúng cái lúc mà tụi thổ dân nó muốn nó bắt được hai vua và quan đại thần, thì nó cần người để tế thần, tế thần để mà thổ dân mà. Khi nó đem lên dàn hỏa, nó sắp sửa tế thì có một vị mà phù thủy mới phát hiện ra là không được, một con người này bất toàn, con người này không được hoàn hảo. Bởi vì sao? Cơ thể ông này mất hết ngón tay. Tế thần với người nào phải người đầy đủ cơ thể, nó mới được linh, mới được thiên, chư thần nó mới được phò hộ. Thì bèn thả ông vua ra. Thì thay bằng ông vua thì sao? Bắt quan đại thần, tế thần. Khi ông vua được về rồi thì ông mới chợt nhớ tới cái ông mà quan đại thần nói, do ông nói cái năm ngoái cái chuyện mà cái tay đứt này còn nhẹ, ông thả kia ra. Nó, tôi xin lỗi ông nha, tôi nhốt ông một năm. Thì nó không, nhờ năm vậy tôi cũng được yên. Nó sao vậy? Nó bề hạ nghĩ thứ coi, cái quan đại thần đó nếu mà tôi không ở tù thì người đó tế thần là tôi. Thế thì quý vị thấy rằng cái chuyện đứt tay nó chưa phải là điều họa. Nhờ đứt tay mà ông ta không được chết, và nhờ ở tù như vậy mà không được bị tế thần. Bởi vì trong phúc nó có họa. Mà thành thử chúng ta có phúc mà chúng ta thiếu phước, thiếu trí tuệ. Có phước, có phúc mà thiếu trí tuệ, nó là cái họa lớn trong cuộc đời mà. Ngay cả tiền bạc, đời sống của chúng ta, nhà cửa. Thường thường mình nghe rằng tiền của mình nhiều khi nó đi ra nhiều ngõ. Như là sao? Là nước trôi, lửa cháy, ăn trộm, tịch thâu vu oan và con phá, con cái phá. Vậy nhiều khi mình có nhiều giàu sang phú quý như vậy, cái đó cái phước từ quá khứ, từ kiếp trước hay là nhiều vấn đề, thì được thừa hưởng cái gia tài đó mà mình thiếu đi cái tuệ giác, thiếu đi cái sự phòng hộ. Tuệ giác chính là sự phòng hộ. Cái phước mình làm, được phước, làm tiếp tục làm phước, thì chính là cái phước đó có nội hàm của tuệ giác. Mà tuệ giác chính là sự phòng hộ. Vì vậy nó phòng hộ giữ vững cái tiền của mình không bị mất theo mấy cái ngõ đó như chúng tôi liệt kê khi nãy. Nhiều khi mình nghèo như vậy, mình trung bình như vậy, mà con cái mình thành tựu do phước, đời sống mình yên ổn. Giàu sang như vậy, đôi khi mà ngày sinh nhật của con cái giàu sang, mua chiếc xe ô tô clay phủ lên trên đó, chờ ngày sinh nhật là happy birthday to you, mở ra cho nó, mừng quá chạy tung gãy chân chết, chạy chân tật suốt đời. Thế thì nhiều khi cái giàu sang quá nó cũng là cái họa, mà đời sống nó xảy ra rất nhiều. Cái giàu sang như vậy, con cái thì sao? Nó phá, nó không có học hành, nó không có, nó nhiều cái các phái vậy. Thế thì đừng có vội cầu toàn cái phước theo cái kiểu ấy. Nó là cái họa trong đời sống như vậy. Nói như vậy để cho quý vị biết rằng, bất cứ hoàn cảnh nào, vị trí nào, chúng ta đều chấp nhận và biết tạo phước, và biết tiếp tục làm phước để cho có tuệ giác, có trí tuệ để bảo hộ cho mình. Không có gì đời sống mà bảo hộ mình bằng cái phước, và phước đó có ánh sáng của trí tuệ. Biết chia sẻ, biết tất cả mọi chuyện. Trong kinh, đặc biệt trong kinh Nguyên Thủy A Hàm đưa ra nhiều cách làm phước. Ví dụ là người nào có giới, có hiếu, có biết kính trọng nhân vật trưởng thượng, biết hoan hỷ những điều làm cho người khác, rồi biết nghe pháp, biết kính trọng tam bảo, niềm tin tam bảo, biết hồi hướng, vân vân, có nhiều yếu tố như vậy để tạo phước, và đó là ánh sáng của trí tuệ. Thành ra mình giàu sang, mình ngon lành, mình được dĩ nhiên mình được thân người là mình được giàu sang phú quý, mà mình thiếu đi những cái trí tuệ đó, chắc chắn đó là cái họa lớn trong đời sống của mình. Vì vậy mà thí dụ như mình nói rằng mình giàu thì mình phải sống thọ, giàu mà chết yếu thì cũng chưa đủ, mà sống thọ mà cũng phải khỏe mạnh chứ. Thọ cái lấy bệnh viện làm nhà thôi chứ thọ đâu cần, phải không? Thì tất cả những yếu tố đó, tiền bạc, thông minh, sắc đẹp, giàu sang, tất cả những yếu tố đó nó gồm đủ lại hết. Thì muốn có cái điều đó phải có sự phòng hộ, chính đó là trí tuệ, biết làm việc thiện. Thì từ từ các vị sẽ nghe cái nguyên tắc để tâm thức làm việc thiện như thế nào. Cái phần thứ ba là làm bạn với thiện như thế nào. Thì yếu tố phòng hộ là yếu tố nó chiếm toàn bộ trong đời sống của mình. Thiếu phòng hộ không bao giờ hết, mình bất an đủ chuyện hết. Dĩ nhiên cái phước, cái phòng hộ cao nhất là sự an tĩnh ở tâm hồn. Mà mình chưa đạt đến trạng thái đó, mình cần sự phòng hộ. Vì vậy yếu tố phòng hộ là yếu tố. Bây giờ ở đây á, có nhiều người không đủ tiền của mẹ bố thí cúng dường. Vì vậy tối đó đối mình nó cũng hơi khó, bởi vì mình không được cái phước đời quá khứ dồn sang. Và quý vị cũng có thể làm được yếu tố để đưa tới sự phước, sự phòng hộ là yếu tố hoan hỷ. Lúc nào cũng hoan hỷ hết. Gặp một người nào đó làm việc thiện, mình làm không được, mình hoan hỷ. Chứ mình nói ra bà mình không làm được, mình nói cái bà bị đặt chứ làm vậy chứ, mình được nói, mình nói chọt không chứ nó không khi nào hết. Thành ra không có tâm hoan hỷ. Vậy yếu tố quý vị có thể tạo cho mình có sự phòng hộ yên bình, ai cũng có thể làm được hết, là yếu tố hoan hỷ. Niềm vui, có niềm vui với người khác, sự thành tựu người khác mình có niềm vui, bất cứ cái gì mình có niềm vui. Và yếu tố khác nữa là yếu tố mà tạo phước phòng hộ mình là yếu tố cái gì? Về công quả làm vẫn được, mình vẫn có thể làm được tất cả những yếu tố, là yếu tố phòng hộ. Yếu tố mà rất là quan trọng trong những yếu tố mà Đức Phật dạy cho những người Phật tử tại gia để mà biết, để mà duy trì, để mà có đời sống hạnh phúc, là yếu tố làm bạn với thiện. Làm bạn với thiện là yếu tố rất là quan trọng. Thế thì thiện ở đây nó có nhiều, con người thiện, sự việc thiện. Mình phân biệt thế nào là thiện và bất thiện. Trước tiên yếu tố làm bạn với thiện đó là mình phải có chánh kiến. Chánh kiến là như thế nào? Là phân biệt thế nào là thiện, thế nào là bất thiện. Mình phân biệt thế nào là thiện, thế nào là bất thiện rồi, mình mới có khả năng bước tới vấn đề thứ hai là để an ổn đời mình là làm bạn với thiện. Nếu mà mình không có khả năng phân biệt một cách rành rọt thế nào là thiện, thế nào là bất thiện, thì mình không thể nào gọi là làm bạn với thiện được hết. Mình minh cạc cạc thế nào mình cho là nó là bất thiện, mình cho là thiện, thì làm sao làm bạn. Vì vậy khả năng đầu tiên phải là yếu tố chánh kiến, phân biệt thiện và bất thiện. Vậy thì thế nào gọi là chánh kiến? Chánh kiến mình được hiểu theo cái nghĩa đen là một cái nhìn đúng đắn. Nhưng mà cái đúng đắn đó thì các vị thấy rằng ở góc độ nào người ta cũng cho là đúng, ngồi kia là sai, thì sao? Thì cãi suốt. Góc độ này tôi cho là đúng, góc độ khác cho là sai. Nội giữa người Âu Châu và người Á Châu có nhìn khác nhau như vậy, thế nào, đứng góc độ nào gọi là chánh kiến? Chưa nói giữa thế hệ già, thế hệ trẻ thì nhìn như thế nào? Vấn đề chánh kiến nó không phải là một cái đơn giản để mà nhìn. Vậy thì cái nhìn chánh kiến thế nào mà Đức Thế Tôn muốn nói? Có một câu chuyện giữa Ngài trong kinh điển, lật lại những trang kinh, thì có Ngài giữa Ngài Xá Lợi Phất và Ngài Câu Huy Na. Ngài Xá Lợi Phất hỏi Ngài Câu Huy Na: Thưa Tôn giả, một người nào mà thành tựu kiến và thành tựu chánh kiến một cách kiên định, một cách vững chắc? Thì Ngài Câu Huy Na trả lời: Bạch Tôn giả, một người ấy biết được thế nào là thiện và bất thiện, biết thế nào là thiện và gốc rễ của thiện, biết thế nào là bất thiện và gốc rễ của bất thiện. Bất thiện là gì? Là thân hành ác, khẩu hành ác và ý hành ác, bất thiện. Và thiện là gì? Là tất yếu là thân hành thiện, khẩu hành thiện và ý thiện, mà nền tảng của bất thiện, nền tảng của thiện đó là vô tham, vô sân, vô si. Và nền tảng của bất thiện là gì? Là tham sân si. Từ đó để ra thân hành ác, khẩu hành ác và ý hành ác. Nền tảng của cái tôi và tham sân si. Thì chánh kiến trên góc cạnh đó, một vị tỳ kheo thành tựu kiến và thành tựu chánh kiến một cách kiên định theo cái nhìn như vậy. Bằng không thì quan điểm về kiến và chánh kiến chúng ta sẽ cải liên tục, cải đứng góc độ nào đó theo cái nhìn của mình, theo hạt giống, theo trong tâm thức của mình mà cải vấn đề. Vì vậy thì trước tiên mình muốn làm bạn với thiện thì mình phân biệt thế nào là thiện và bất thiện, thì mình biết điều ấy là điều thiện, thế nào là sự bất thiện, biết ấy là điều thiện. Khi nói tới vấn đề đó, tâm thức của mình trong đời sống của mình hàng ngày nó do sự gì? Do sự tích tập mà ra. Do mình thân cận sự bất thiện, vì vậy mình có cái tâm bất thiện. do mình thân cận cái điều thiện, mình sẽ có tâm thiện. Chứ không phải một con người mình sinh ra là con người ác. Không phải con người sinh ra là một con người thiện. Cái điều thiện có sẵn. Trong kinh vẫn nói rằng sanh đắc thiện, được thiện từ quá khứ. Nhưng mà không ai bảo đảm người ấy thiện suốt đời. Nếu ở trong cái môi trường nào đó, người ấy sẽ nổi tâm bất thiện và sẽ ác vì đời sống, vì sự sinh tồn. Vì vậy cái tâm mà sanh đắc thiện ở quá khứ, hiện tại không có cái nguyên tắc nào bảo đảm. Tại vì nguyên tắc bảo đảm thiện luôn luôn gần gũi những bậc thiện tri thức. Gần gũi nơi nào thiện thì giữ được tâm thức của mình. Thì trên căn bản tâm thức mình đều dựa theo cái nguyên tắc đó hết. Tâm thức mình thiện hay bất thiện đều là như vậy. Khi nói tới vấn đề đó, đó thì các vị thấy rằng cái từ mà trong Phật thì hay nói rằng từ tích tập mà ra cái tâm thức, hay là mình huân tập. Còn cái từ mà của mấy ông cộng sản đó, ông nói là từ nhồi sọ. Các vị thấy đó, cái đài mà đài phát thanh thôi, chiều 5 giờ sáng, sáng 5 giờ, chiều 5 giờ mở thôi. Tất cả những người ở đó 40-50 năm, dù cho người lớn, dù cho những người mà giờ 70-80 tuổi rồi, ngày xưa trước, ngày xưa kia cũng lính, ngày xưa. Mà nó ở thành thói quen, cũng nói rằng mình là ngụy, cũng nói mình là cho người ta giờ cách mạng, rồi vâng, rất là thói quen. Thế thì đó hình thức, nó tiêm nhiễm trong tâm thức không hay. Mà cái từ mà trong Phật giáo hay nói là huấn tập, tích tập, mình ở gần là cái nơi nào đó, mình huấn tập trong tâm thức đó. Thành ra cái thiện và bất thiện, nó dựa theo những cái nguyên tắc đó mà nó thành tựu. Chứ không phải nào là mình sinh ra được Phật cho mình là con người tốt. Không, thưa quý vị. Nhìn lại con cháu của quý vị cũng vậy. Mấy đứa nó thành tựu hay không, hư hỏng hay không, do đời sống, gia đình hàng ngày, bạn bè hàng ngày nó tạo ra tâm thức của nó. Môi trường nào vậy? Ở đây trên khía cạnh, mình muốn nó sống như một con người Việt Nam, hay là văn hóa Việt Nam, mình sống như thế nào, giữ con như thế nào, cháu như thế nào. Nếu ở đây không nói chuyện giữa Đông và Tây tốt hoặc xấu, nhưng mà theo cái nhìn, theo cái muốn của mình. Ví dụ đơn giản nhất là mình muốn con cái mình sau này lớn lên, cưới vợ hoặc gả chồng là phải là người cùng tôn giáo, Phật giáo. Thí dụ vậy, trong đầu mình muốn vậy. Trước khi nhiều bà mẹ nói, trước khi mà tao nhắm mắt, mày cứ vợ hay cứ chồng thì phải người Phật giáo cho tao, không thôi tao chết không nhắm mắt nữa. Nói như vậy nữa. Mình muốn con cái nó như vậy, mà mình không có tạo điều kiện nó từ nhỏ. Mình để cho nó tự động nó đi học, môi trường phát triển. Tự động automatic nó quen tất cả mọi người, nó phát triển vậy thôi. Rồi thì sao? Đó là lỗi phần lớn của mình. Không tạo điều kiện nó từ nhỏ. Mình không thấy cái nhìn nó như vậy. Mà mình cái việc nó cho cái quả nó như vậy rồi, mình bắt nó theo cái ý của mình chứ không bao giờ được. Thành ra muốn theo cái nguyên tắc của tâm thức, từ nhỏ cho tới lớn đều có một cái nguyên tắc đó hết. Tạo cái điều kiện đó. Chúng tôi hay nói với các vị đơn giản lắm. Mỗi sáng sớm, mỗi chiều, sự việc nghe nhìn nó có đơn giản, nhưng mà sự việc phước đức vô lượng. Và một thành tựu đời sống cách ổn định. Thức dậy trước khi đi làm, rửa mặt tay chân, thắp cây nhang nơi bàn ông bà, thắp cây nhang nơi bàn Phật, đánh lễ cho con cháu thấy từ nhỏ như vậy. Tạo tâm thức của nó giữ vững đạo của mình, có hiếu thảo với cha mẹ. Mình làm không làm chuyện đó, tối làm không làm chuyện ấy, mình xem thường. Thế nào lễ lộc lớn mình mới làm, ở nhà nó chịu làm, tụng kinh gõ ngõ liên tục mới hay không. Cái chuyện đó là cái chuyện nghi lễ, phương thức. Mà đời sống hàng ngày mình không làm cái chuyện ấy, từ trong cái chuyện mà mình không thấy giá trị cái chỗ mà huấn tập con nít trong đầu. Về thanh niên về nhà dục cái giày dép đó, ngồi trên salon bật ra thuốc hút, bật tivi, mở chỉ bia cốc uống. Hình ảnh nó như vậy thì đó là đứa nhỏ y chang vậy à. Nó cũng nhậu nhẹt thuốc lá như vậy. Rồi nói tiếng nào văn thề chữ thề, rồi chưa nói chuyện vợ chồng cãi nhau nữa. Thì điều đó nó huấn tập trong tâm thức của nó. Thành ra tâm thức về đạo hay đời nó cũng dựa trên một cái nguyên tắc đó hết. Làm bạn với thiện nó như vậy. Nó gia hộ mình, nó bảo hộ mình những yếu tố đó như vậy. Thế thì trên cái căn bản thì mình muốn thành tựu như thế nào, muốn đứa con là theo Phật giáo, học Phật giáo, phải tập ngay từ nhỏ. Nếu quý vị nào cho con cháu còn nhỏ, phải chú ý cái điều chúng tôi muốn nói. Điều đó rõ ràng, tâm thức mình nó hình thành theo hoàn cảnh. Mà trong kinh điển thường nói là chủng tử huân tập, tăng huân chủng tử là những chủng tử huân tập mới đời sống, gia đình và xã hội tạo ra môi trường. Vì vậy mình muốn giữ đạo của mình bằng cái phương thức nó như vậy. Chứ đừng nói rằng thôi không ép nó. Dĩ nhiên đời sống ở đây Không ai ép con cái đi chùa hết. Mà nói sao để nó lớn tuổi, 14, 15 tuổi nó mới đi. Xin thưa, 80 tuổi chưa hiểu gì Đức Phật nói hết. Chúng tôi mấy chục năm trời chúng không hiểu gì hết Đức Phật nói. Điều đó không hiểu. Cỡ ngài A Nan mà không hiểu nữa thì thôi chứ. Nó không hiểu đạo thì thôi chứ ai hiểu. Nó hiểu lời Đức Phật không hiểu. Đừng nói chuyện, nó hiểu đi. Để nó lớn lên nó nghiên cứu. Professor vẫn dốt nhìn theo quan điểm của đạo Phật. Vẫn không hiểu gì hết. Đừng nói là ông hiểu. Vậy thì cái hiểu là trước tiên phải có thái độ niềm tin mà chấp nhận. Vì vậy trong kinh điển nói rất rõ. Trước khi đi vào đạo, lấy tín làm cái nền tảng. Và vào đạo rồi, lấy giới làm nền tảng. Vậy, trên căn bản, trẻ nhỏ, mình không thể nào nó tín, nó giới, tạo thành thói quen để huân tập cho nó. Cho để 14, 15 tuổi, ráng nghe lời mình đi chùa. Rồi đi vào chùa thì nó ngồi ở nhà gì, nó ngồi trong xe hơi, ngồi chơi xíu, mở nhạc rock Michael Jackson nó nghe. Mình đâu có bắt nó được. Nó nghe gì nó chùa, nghe mấy ông thầy tụng kinh đồ này nó chán quá. Cái chán không thích chỉ là không có nằm trong tâm thức thôi. Cái thích hay không thích là không thành thói quen. Chúng tôi ví dụ một điều như vậy. Các vị thấy tâm thức mình nó rõ ràng nó nằm ở chỗ này. Ví dụ các vị ở trong cái vùng mà vùng Châu Đốc, Cần Thơ đó, các vị nghe Lệ Thủy Hoài, nghe mấy nhạc cái Lương Hoài. Giờ các vị đi qua đây, các vị không có môi trường để nghe cái chuyện ấy. Thỉnh thoảng các vị nghe được Thanh Thúy hát, Lệ Thủy hát thì các vị thấy thích. Thì cái thích từ đâu ra? Phải từ nhỏ các vị gieo không? Phải không? Bây giờ đó, có những người, mấy đứa nhỏ nó nghe cái chuyện mà cái Lương nó nghe buồn không thích ở đâu ra. Nó nghe hoài cái nhạc của nhạc rock, nhạc Mỹ, nhạc Tây rồi nhạc nó nghe nó phải thành thói quen không? Chẳng hạn như nói chi xa chi Mỹ, Đức còn chi. Có những cái môi trường chẳng hạn như là ở Bắc đi. Người Bắc thì nghe khác, người Trung nghe khác và người Nam nghe khác. Người Bắc thì thường là nghe nhạc cái kiểu khác, nhưng mà nhạc mới nhất cận đại sau đây hay nói nhạc tiền chiến, nghe có Văn Cao, Phạm Duy đồ của Đặng Thế Phong vân vân. Chứ còn rồi cho là hay thì ta hay nghe nhạc nó cho hay, rồi nghe cái Lương người ta không nghe, không thích hay, ví dụ vậy. Thì cái thích đó là gì? Là thói quen, chứ không phải là họ giỏi hơn hay là họ có văn hóa hơn, không phải là họ ngon hơn, tất cả chỉ là thói quen. Thế thì tất cả cái thích dựa vào nền tảng thói quen. Tất nhiên trong từ chuyên môn là nó ghi vào trong tâm thức là hạt giống nằm trong đó. Cái thích nó có sẵn trong tâm của mình. Mình thích. Thì trên phương diện đi chùa đi chiền nó cũng vậy đó. Không gây nhận cho trẻ nhỏ thành thói quen. Thành vì vậy mà mình không thích. Vì vậy cái người Thiên Cứu Giáo nói rằng giao cho một đứa bé cho chúng tôi trong tay chúng tôi 4 tuổi thôi. Trở thành công cụ lớn cho một tôn giáo. Như vậy đó. Nó có cái năng lực này. Thành ra mình phải hiểu được cái tâm thức nó như vậy. Phải giáo dục con cái trên phương diện đó, làm bạn với thiện như thế nào, mình muốn cho dựng vợ gả chồng theo nhường cùng một tôn giáo như mình, phải tạo điều kiện cho nó quen đi chùa, tạo điều kiện cho đi gia đình Phật tử cho nó quen, nó môi trường với nhau, thì nó rồi nó tới đây đi, nó quen nhau rồi nó về nhà email nhau nói chuyện nhau, thì sẵn đó quý thầy có thêm đứa con rể con dâu cùng Phật tử không sướng à? Chi ngồi đạo công mệt vậy, rồi về đây rồi nó có đứa rồi có thêm đứa con gái, có thêm thằng rể Phật tử không sướng à? Chi mà nó vòng vòng ra ngoài, chi mà nó mà khác tôn giáo phiền dữ vậy. Nó ra do lỗi của mình, không tạo điều kiện đó. Tạo điều kiện nó từ nhỏ nó như vậy. Thì tất cả là do sự thân cận, gần gũi mà ra cái tâm thức nó hết. Không có cái yếu tố nào mà nó ngoài cái tâm thức gần gũi đấy đó. Thành ra đừng lúc đó, đừng có nói rằng đất trời gần trời xa vậy đó. Do cái nghiệp mình tạo. Nghiệp là gì? Nghiệp là nhân. Tạo ra những điều kiện đó, mình xem thường cái chuyện ấy. Rồi khi mà đã đành rồi, bao nhiêu cặp mà khác tôn giáo có hạnh phúc, đếm trên đồng ngón tay không có. Bởi vì sao? Ít nhiều gì đó, gái, con trai gì đó, nó vẫn có những hạt giống của tôn giáo hay có thói quen có trong gia đình mình. Hằng ngày, với cha, với mẹ hằng ngày. Mà đời sống nó như vậy, thì đâu phải có hạnh phúc qua gia đình không? Hạnh phúc của đông mình là tập thể, có cha, có mẹ. Chủ nhật thì đi chùa. Thì cái thương vợ lắm, mà chở tới đó để đó thôi, em để chiều tới rước một bữa hai bữa, cái làm hoài em thấy cũng không có nhịp nhàng, nó cũng đưa tới kiểu cũng vỡ à. Rồi khi tới nhà mẹ chơi thì đi cùng tôn giáo thì nó tự do, tự nhiên nó không, nó tự nhiên không như thấy nó lợn ngợ sao đó, dần già cũng đưa tới ly dị à, không phải là xui, không phải là ai ma đưa lối quỷ đường gì hết á, tự động nó đưa tới cái vấn đề đó thì mình cũng đâu có vui. Vậy mình phải biết cái nguyên tắc của tâm thức nó ghi nhận như thế nào và sự thành tựu như thế nào. Điều bất thiện, điều ác, điều cái gì đó. cũng do sự gần gũi mà ra, sự thân cận mà ra. Không có cái nguyên tắc nào ngoài cái nguyên tắc đó hết. Sự tu tập của chúng tôi cũng vậy. Nếu mà chúng tôi mà không có được thầy lành bạn tốt, chúng tôi sẽ có. Quý thầy nói thiệt cho quý vị nghe, nhiều khi cái quan niệm về tu tập cũng vậy. Nếu thiếu đi thầy lành bạn tốt thì mình cũng ra một vị thầy nó không có đàng hoàng. Mình ở những cái vùng mà là về cái chuyện danh lợi, về lợi dưỡng, về đấu tranh, rồi chỉ lo cái chuyện này nọ cúng kiến, rồi lo cái chuyện bắt công chuyện, tâm thức mình theo cái kiểu ấy. Lớn lên một vị thầy cũng là như vậy, hình thức thì giống nhau, tâm thức có khác. Do môi trường, hoàn cảnh ngôi chùa, hoàn cảnh vị thầy, bạn bè mà tạo thành tâm thức, chứ không phải là chỉ có người ngoài mới có như vậy. Tâm thức mình như vậy. Và nhìn lại cho những vị mà thành tựu lớn trong cuộc đời này cũng do cái điều ấy. Các vị biết rằng Mạnh Tử 3 lần người mẹ phải dời nhà, dời chỗ đi để mà người Trung Hoa có một vị thánh thứ hai trong cuộc đời này. Mình có thứ nhất là Khổng Tử, thứ hai là Mạnh Tử. Có người Mạnh Tử để lại bởi vì do cái bước đầu do người mẹ tới chỗ này ở, thấy không xong, tới người khác, chỗ khác ở, không xong, tới người khác ở. Cái thứ ba, dời nhà, cái thứ tư mới ở yên, cái thứ ba mới ở yên, thấy chỗ này yên bình, mới thành tựu được một vị thánh thứ hai của người Trung Hoa. Vậy thì môi trường nó tạo thành tâm thức của mình. Môi trường nó tạo thành tâm thức của mình. Rõ ràng, lấy hình ảnh của Mạnh Tử, các vị sẽ thấy tâm thức đó. Các vị đừng có tưởng là cái chuyện mà tất yếu tụng kinh niệm Phật là đương nhiên nó có. Nhưng mà nếu tụng nhiều thì nó có cái tạo thành thức. Ngay cả chuyện mình niệm Phật cũng vậy, trì chú cũng vậy, nó cũng tác thành tâm thức, giữ vững để đưa mình đi tới. Chứ không phải là lâu lâu bữa là nó được như vậy đâu. Không phải là cứ lâu lâu rồi ngay chỗ này nọ đi nó là được, không có. Không có sự gần gũi, tâm thức mình không có trở thành nó như vậy trên căn bản. Vậy thì các vị thấy chúng tôi ví dụ một cái điều này, các vị thấy cái tâm thức ảnh hưởng như thế nào. Ví dụ như đây là cái phòng, rồi hàng ngày ở đây á, chúng ta thờ Phật tụng kinh, chúng ta thắp gì, thắp nhang trầm, mình trầm thiệt, không phải trầm giả, không phải trầm mình mua tầm bậy, trầm thiệt. Thắp một thời gian cả tháng, 2 tháng sau, khi mà mình hết thắp nữa rồi mình đi ra, rồi chốc nó đi vào hay người khác đi vào, tự nhiên mình nghe mùi trầm. Không thắp nữa, màu trầm đâu, nó bám vào vách tường, bám vào dây, bám lung tung hết. Thế thì tâm thức mình cũng theo cái tinh thần đó. Ở nhà nào mà mình nấu nướng nhiều quá, nấu thịt nợn nhiều quá, nghe mùi toàn thịt nợn không, thí dụ vậy. Thực sự là nó như vậy. Rồi nghe mùi nào, tất cả nó bám vào trong tâm thức. Tâm thức mình cũng vậy. Gần những người mà ác, ngồi lê đôi mắt quá, ngồi nói chuyện người xấu người khác quá, tâm thức mình nó cũng vậy. Mà tâm thức mình á, khổ là như sao? Mình nghe như là tốt á, mình nghe mình thấy mình không có vui, mà nghe thì xấu mình vui hơn. Mình vui như vậy, mình hay nói theo kiểu này. Tại sao mình vui? Tại sao mình nghe cái điều mà xấu mình vui hơn? Hồi nãy các vị nghe chúng tôi nói rằng cái mình thích là do đâu? Do tâm của mình có sẵn. Thì cái mình nghe điều xấu người khác mình vui hơn do đâu? Do mình có sẵn trong tâm mình. Thì hai cái nó tương ứng với nhau thì mình thấy vui. Phải không? Nếu tâm ức cái điều tốt đó, nó không có sẵn trong tâm thức mình, thành ra mình nghe thầy như thấy nó khó chịu thì nó không có vui. Lý đó là điều rất đơn giản nó như vậy. Nghe thì nghe nó không vui. Mà Khổng Tử nói rằng mình thấy một điều lỗi của, thấy một điều lỗi của người, thấy điều tốt của người thì quên đi 3 điều xấu của người, hay quên đi 10 điều xấu của người. Mình thì ngược lại, thấy điều xấu của người quên đi 10 điều tốt của ta. Mình còn nói học Phật là sao? Phải thấy luôn thấy cái điều tốt. Mà biết gần gũi. Hồi nãy chúng tôi nói phải biết phân biệt được thiện, bất thiện, ác. Thì chính cái thấy cái việc đó nó làm cho mình gần gũi. Vậy giữ tâm như thế nào? Trong kinh hay nói rằng thân cận thiện sĩ, thính văn chính pháp, như lý tác ý, pháp tùy pháp hành. Là thân cận bạn lành, đó là điều tiên quyết. Tu hay đời đều như vậy. Nhớ cái điều chúng tôi nói. Có một vị tỳ kheo xin Đức Thế Tôn, bạch Đức Thế Tôn, con thấy cái vùng đó nó có cảnh rất là thanh tú, rất là mát mẻ, nước suối chảy và cổ thụ mát mẻ, rất thích hợp cho thiền quán và suy tư về những đề mục. Thì Đức Thế Tôn nói rằng ta cần người thị giả. Mà vị tỳ kheo đó cứ đòi như vậy tới 3 lần. Cuối cùng Đức Thế Tôn nói rằng tùy ông muốn đi đâu thì đi. Khi vị tỳ kheo đó đi tới một cái vùng đó, thì tới cái vùng đó rồi vị đó mới ngồi thiền. thì trong tâm của vị đó khởi lên một cái niệm gì? Niệm phẫn nộ, niệm tham, niệm sân, niệm si. Trong đầu với một người khác, với một vị mực vấn đề khác, không có tài nào mà kiểm soát được trong tâm thức hết. Thì vị ấy mới trở về lại với Đức Thế Tôn, nói rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con không có tài nào mà thiền quán được, có pháp nào hữu hiệu nhất? Đức Thế Tôn chỉ. Thì Ngài nói rằng cái điều có 5 điều, trong đó có cái điều đầu tiên là thân cận thiện hữu, sau đó là tinh tấn, rồi giới, rồi định, rồi tuệ, vân vân. Và điều đầu tiên là thân cận thiện hữu. Vậy Đức Thế Tôn là vị thiện hữu, một vị bạn lành nhất rồi, tại sao không có lợi dụng và thân cận? Ví dụ vậy, trên căn bản đó, thì cái điều mà chúng tôi muốn nói là thân cận nó quan trọng lắm. Thân cận thiện hữu rất là lợi ích trong đời sống của mình. Nếu nếu mà quý vị nào mà có cái may chùa ở gần nhà, hoặc giả dĩ nhiên nơi trong chùa đó có những vị sư, vị trụ trì và đúng chức năng của vị sư, vị trụ trì, và mình nói nên nguyên tắc là điểm tựa cho mình, thì ngôi chùa và vị sư ấy là một điều phước cho mình, và mình có may gần thì cũng nên chịu khó mà thân cận, gần gũi như vậy để học hỏi. Thì thân cận nó có nhiều cách, nó có là thân cận về nơi con người, và thân cận nơi chốn, nơi chùa chiền, nơi cảnh vật. Ví dụ như quý vị tới một cái nơi mà disco, tâm quý vị yên ổn, mà quý vị tới những nơi đó tất yếu bị cái hoàn cảnh nó làm quý vị cũng ồn ào, cũng huyên náo, tới người ta nhảy điên loạn thì quý vị cũng phải nhảy theo. Rồi quý vị mà tâm quý vị ồn ào mà các vị tới những cái vùng mà nơi mà yên tĩnh, ta đang ngồi thiền tu tập, thì tới đó quý vị cũng theo cái hoàn cảnh đó. Vậy cái hoàn cảnh nó cũng tạo ra sự thân cận. Vậy thân cận về con người trước tiên, về đời sống, và thân cận về hoàn cảnh cũng vậy. Như chúng tôi kể câu chuyện của Mạnh Tử, nơi mà bà mẹ thấy nơi đó là nơi đấu tranh, nơi chém giết, nơi tập những trận giả, nơi bắt nhái bắt ếch, đấu tranh với nhau, thấy không xong, bà bỏ đi. Vậy vừa con người và nơi chốn nó không được yên, nơi chúng ta phải bỏ đi một nơi khác. Thế thì trên căn bản nó thì thân cận phải có hai mặt, vừa là con người mà vừa là nơi chốn. Quý vị thấy những đứa trẻ mà sanh ra nhìn vào những cái nơi mà nhà ga, những nơi mà bốc vác, những nơi mà lò heo, hay những nơi mà đâm chém, thì các vị thấy tâm thức nó sao? Nó lường gạt, nó ghê gớm lắm. Mà đứa trẻ mà ở cái vùng mà nó có giáo dục, vùng mà mọi người đều yên ổn, không có chiến tranh, thì tâm thức làm sao? Nó đơn giản đi, mấy đứa trẻ ở đây nó nhìn một người mà nhìn về Việt Nam, nhìn những nước như vậy, thấy một người mà trói gà rồi nó cũng khóc, nó thí dụ vậy. Không phải là nó tốt hơn, mà do hoàn cảnh nó tạo ra tâm thức nó như vậy, hoàn cảnh nó như vậy. Còn mình ở Việt Nam, mình từ nhỏ nó quen rồi, nó quen cái chuyện ác rồi, nó không thấy điều đó là điều ác, và lấy cái điều ác, điều bất thiện là nó. Ví dụ như một người nông dân mà đi trên con đường mà một thằng nhỏ lấy cát mà lẹn trên lưng ông không thấy bình thường, mà một công chúa, một công nương đồ áo quần sạch sẽ mà lẹn thì nhìn thấy có khác, phải không? Nó quen với cảnh ác rồi, cái chuyện ác nó chuyện rất bình thường. Bây giờ những đứa trẻ đây nó không có cảnh ác, nó về nó thấy điều đó ác, nó thấy điều nó lạ quá, nó gạt có tâm thức mình. Vậy sẽ tạo dựng một đứa trẻ tâm thức con người để dựa trên cái nguyên tắc đó hết, nó tạo thành đó. Thành ra cái tâm mình vì càng về già đó, mà tâm đó nó đưa mình đi sanh vào thế giới cao hay xuống thấp do cái tâm đó, do mình tạo hàng ngày, gần gũi hàng ngày. Vậy phải cố gắng mà gần gũi với Phật nhiều và hữu hiệu nhất. Cách chúng tôi nó hay nhất, thân cận nhất dĩ nhiên là hàng ngày mình đi chùa cũng xa, ngày thắp cái nhang ông bà lạy Phật như vậy, sáng và chiều giữ điều cái nguyên tắc như vậy. Nào có ai mà có các con các cháu mà còn trẻ nhỏ thì nên nhớ cái lời thầy nói hôm nay, hàng ngày như vậy, đừng có xem thường điều ấy. Về nhà cứ làm bậc thờ như vậy, bậc thờ tâm linh, bậc thờ ông bà, cứ lạy Phật, cứ làm những điều đó y hệt như vậy, đừng bao giờ quên, đừng bao giờ bỏ một cái máy, đừng bao giờ bỏ. Mà làm vậy chi phải cho nó thấy nữa, chứ làm mình thấy không được, thì có tính cách giáo dục nữa. Mà điều đó nó nhập trong đầu mình không nhớ. Các vị hồi tưởng lại coi, ấn tượng nhất trong đầu mình là từ 2-3 tuổi cho tới 10 tuổi, chứ không có gì ấn tượng mạnh bằng cái những điều hết. Các vị xét thấy những đứa trẻ ở đây, nó qua đây từ nhỏ cho tới 10 tuổi đó, ngôn ngữ tiếng Việt nó không có cảm xúc bằng ngôn ngữ tiếng Đức. Thế thì mà những người qua đây trên 10 tuổi, 17 tuổi, cái về từ chuyên môn có thể giỏi, nhưng mà về ngôn ngữ cảm xúc vẫn là ngôn ngữ tiếng Việt. Nó ghi nhận nó như vậy từ nhỏ như vậy, thì cái chuyện bất thiện và không thiện như vậy mình sẽ thấy nó nằm ở chỗ nào. đừng bao giờ xem thường hết cái vấn đề mà gần gũi. Gần gũi nó giữ tâm mình, và tâm theo cái đó mà nó phát triển thôi. Và đi lên đi xuống, xuống dưới địa ngục hay xuống lên cõi trời thì do gần gũi mà tạo tác tâm thức hết. Phật muốn cứu gì, ông muốn để bày ra cái chuyện ấy. Kinh điển nó rất rõ, bốn ngọn cửa đi vào đạo. Thứ nhất, thân cận thiện sĩ. Thứ hai, thính văn chính pháp. Thứ ba, như lý tác ý. Thứ tư, pháp tùy pháp hành. Như thân cận thiện sĩ, các vị nghe khi nãy hồi giờ. Cái thứ hai là thính văn chính pháp. Thân cận thiện sĩ nghe gì? Nghe pháp. Nhưng phải thân cận thiện sĩ nghe rồi lên cả lộn với ông thầy. Nghe gì? Nghe chuyện tào lao. Nghe cái gì mà nghe sai? Không nghe. Mình biết cái tâm của mình á, mình hàng ngày nó người tâm mà trong tâm thức mình nó có thức ăn, nó có bốn loại thức ăn, thường nghe nói rằng là đoàn thực, xúc thực, tư niệm thực và thức thực. Thí dụ vậy, thực là ăn, đoàn là những thức ăn mà nó tạo thành cơ thể, dưỡng chất cho cơ thể mình, nước uống, rồi xúc thực là những tiếp xúc hàng ngày của mình, nó vậy. Thì trong đó nó có nghe nhạc tình, tạm thấy mình sự ái khởi lên, nghe câu niệm Phật tâm mình lắng xuống, nghe pháp tạo mình hiểu pháp và phát triển tâm thức. Nghe cái tầm bậy thì tâm mình nó khác. Thì nghe phải nghe pháp, chứ nghe gì, đừng có nghe cái chuyện đó, thính văn chánh pháp lại vậy. Thấy nghe pháp. Ngày xưa khi nói tới chuyện nghe đó, bây giờ thì các vị biết không, bây giờ thì bên đây thì không có. Ngày xưa tôi năm 80 mà chúng tôi ở Sài Gòn đó, thì mỗi lần đi đám ma đó, từ mà Lý Thái Tổ mình đi tới An Dương Địa trên xe cảng miền Tây đó, thì sao, hay nhà nào mà cái giàu có nhất, mấy người Hoa giàu có thì phải mướn nhạc Tây, mấy ông mặc đồ Tây rồi đeo mũ rồi cầm kèn sắc xô mà thổi, mà phải mướn như vậy mới ra cái chuyện đám ma, mà cũng một mặt nữa mời thầy nữa. Thì chúng tôi cũng đi, thì giữa đám rừng người đông như vậy đưa đám ma vậy, khi mà thổi nhạc Tây không làm sao mà chúng tôi mà tập trung niệm Phật được, cứ là tê 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 tê, làm sao mà tập trung được. Thí dụ vậy, trên căn bản cái nghe của mình nó là cái nghe như vậy, nghe cái tiếng mà nghe người nào mà sầu muộn than vãn qua mình hoài mình cũng khổ theo đó. dần dà mình nghĩ rằng mình sẽ độ được người ấy, mình sẽ so dịu được ấy, mà tâm mình không có vững mình sẽ theo cái khổ đó, mình khổ theo nữa. Rồi nghe chuyện mà mình đang ngon lành như vậy, nghe chuyện yêu đương lâu là mình cũng ủy mị, yêu thêm, nó khổ vậy. Thành ra nên nghe và nghe pháp có giá trị xây dựng mình, có giá trị dựng đứng mình trở lại. Mình có người đang đi té xuống, ai trong cuộc đời này cũng té hết, thì mình phải nghe là nghe pháp, thính văn chánh pháp có giá trị dựng đứng mình trở lại, có giá trị đưa mình đi lên. Chứ tất cả những yếu tố mà có giá trị đưa đi xuống không nghe, nó là như vậy, thì nó là một dạng thù của tích lũy, một dạng thù của tích tập. Nãy giờ tôi rót miếng nước thì giả đâu chứ. Bây giờ quý vị thấy rõ chưa? Cái điều chúng tôi nói phải, mình phải là trạch pháp, mình phải phân biệt ra một cái điều rõ ràng đây, cái điều này không nghe, đứt ruột. Có nhiều người nói là thầy, ồ Truyền Kiều hay lắm thầy ơi, thích. Mà cái hay đó, tại vì trong tâm thức mình có cái hạt giống mà trung chiên nó như vậy, đọc Truyền Kiều nghe thích lắm, mà nghe đứt mà Kiều đứt ruột nó vậy. Thành thử là mình phải phân biệt được, như là về chuyện pháp, rồi nghe rồi sao, mình suy tư cái điều pháp ấy, chứ còn nghe rồi mà không suy tư thì không được. Khi nói tới vấn đề suy tư thì trong kinh Thiện Pháp có đoạn rằng có hai người tín, một người tín rồi một người thì tới gần vị tỳ kheo và một người không tới gần vị tỳ kheo, thì người tới gần đó là hơn người không tới gần. Còn hai người cùng tới gần vị tỳ kheo, một người nghe pháp và một người không nghe pháp, thì người nghe pháp hơn về người không nghe pháp. Rồi hai người nghe pháp thì nghe rồi, một người thì suy tư điều pháp ấy, còn người thì nghe không để qua bên, thì người nghe và suy tư điều đó, người ấy hơn người kia. Rồi người suy tư rồi đem cái suy tư đó thực hiện điều ấy, thì cái người thực hiện thì hơn cái người chỉ suy tư không thực hiện. Và người cuối cùng, người thực hiện rồi sẽ đem cái thực hiện đó cho mình và cho người, vì lợi ích chung cho chư thiên và loài người. Thì nói như vậy, nghe pháp mục đích nghe như thế nào, nghe pháp giá trị cho mình, và nghe như thế nào để suy tư rồi đem cái suy tư đó thực hiện cái điều đã nói. Khi nói tới đạo Phật thì nó giá trị cái chỗ là tri và hành hiệp nhất. Tri là biết, là cái nghe, cái suy tư, và cái hành tức là cái thực hiện, hai cái chung lại với nhau, hiệp lại với nhau, gọi là tri và hành hiệp nhất. Nếu mà tri và hành không có hiệp nhất thì không có giá trị của đạo Phật. Giống như chiếc xe lửa mà muốn chạy được phải có hai đường rầy song song. Dĩ nhiên bây giờ có xe lửa có một rầy cũng có, nhưng ngày xưa thì có hai đường rầy mới chở được chiếc xe lửa. Thì trên cái căn bản thì tri và hành hiệp nhất, nó tên đạo Phật. Thì hành như thế nào? Mình suy tư dù như nói rằng là mình nghe về từ, nó lợi ích cho mình và chúng sinh. Và từ là đối trị, mình suy tư từ lợi ích như vậy. Nghe pháp là nghe về từ bi. Và cái từ đó nó có giá trị là đối trị phiền não là sân. Và sân thì nó đưa mình đi đọa, và từ đưa mình đi lên. Và giá trị như vậy, suy tư về thế nào là từ, thế nào là sân. Nghe rồi mình sẽ áp dụng, mình sẽ lấy cái từ đó để đối trị cái sân, đối trị như thế nào. Hành đây các vị thường hiểu theo cái nghĩa đen là hành trì, như tụng kinh pháp hoa, niệm Phật một ngày như vậy, và hành trì. Vâng, đó là cái phương tiện tất yếu để mình nói. Nhưng mà cái hành trì mà trong kinh thường nói, Đức Phật cũng nói, là hành là sao? Ví dụ hàng ngày mình á, mình chưa nghe pháp, mình hay nổi nóng, nổi sân. Bây giờ mình nghe pháp, mình hành trì, rồi mình suy tư về vấn đề đó hàng ngày. Khi mà gặp sự việc á, lẽ ra mình sân, mình không sân, mình im lặng, mình thấy giá trị của đó, thì đó mình đang hành. Cái hành nó như vậy, chứ đừng các vị hiểu theo nghĩa đen là hành là niệm Phật suốt ngày, hành là sám hối suốt ngày, hành dĩ nhiên con đường sám hối niệm Phật không thể bỏ. Nó trợ giúp cho tâm thức mình giữ được như vậy. Mà cái nghĩa chính của hành nằm ở chỗ là ngay trong lúc, trong giây phút đó, mình giữ được bình tĩnh tâm. Thay bằng mình nổi tam mình lục tặc, mình phá phách, mình chửi bới, chửi thề, mình văn tục, mình nói những lời khó chịu. Mà lúc đó mình giữ vững tâm, mình vẫn quán chiếu được cái điều đó. Và mình quán chiếu cái từ bi. Mình không có ghét người, không thù hận người. Đó là mình đang thực hiện cái hành, thưa quý vị. Vậy, pháp tùy pháp hành là như vậy. Tùy theo pháp, tùy theo đối tượng để thực hiện cái điều đó. Là thính văn chánh pháp. Rồi gì đấy, thân cận thiền sĩ là quan trọng, tối quan trọng. Thính văn chánh pháp, nghe thì nghe pháp. Rồi như lý tác ý, như lý mà mình suy tư, mình suy tư ra hiểu cái liền cái nghĩa, rồi đem cái nghĩa đó mình thực hiện là pháp tùy pháp hành. Đó, bốn ngưỡng cửa đi vào đạo. Mà tất nhiên cái điều mà chúng tôi muốn nói nè, đi là điều thứ ba, cái điều hạnh phúc của một người Phật tử tại gia là sự thân cận mà ra. Là thân cận là do sự là gì? Làm bạn với thiện, làm bạn là sự thân cận, phân biệt thiện, bạn và con người và hoàn cảnh. Và yếu tố hạnh phúc, yếu tố sướng, yếu tố khổ, chính yếu tố làm bạn nó là phòng hộ mình, gia sản của mình. Nó, yếu tố của bạn đó nó làm cho mình siêng năng. Như nãy chúng tôi nói, cái siêng năng cần mẫn, mà thiếu đi yếu tố làm bạn với thiện, khó mà siêng năng. Mình làm, mình gần gũi những người làm biến không, mình tự nhiên mình cũng là biến theo. Có phải vậy không? Cái chuyện mà siêng năng cần mẫn là do yếu tố làm bạn với thiện. Làm bạn với thiện. Rồi cái yếu tố của phước, do làm bạn với thiện mà mình giữ được tài sản của mình, giữ được những sự bình an trong của tâm thức mình. Làm bạn với thiện mình mới có tuệ giác, mà chính tuệ giác nó sẽ không có cái họa. Chứ bằng không, phúc nó có nội hàm của họa, và họa nó vẫn có cái phúc trong đó. Phúc và họa nó chập chằng không biết đâu mà lường hết, mà phúc và họa luôn luôn đi đôi với nhau, không thể tách rời ra được. Giống như nói rằng có một người ngày nào cũng vậy, cũng vô trong phòng đóng cửa lại, cầu phúc thần xuất hiện, cầu hoài thế, cầu suốt ngày, thắp nhang ngoài trời vái, thưa phúc thần, thình lình phúc thần xuất hiện thiệt. Thấy một cô gái rất là duyên dáng, mặc đồ rất là như là tiên mà, đứng trước ngựa, hỏi cô là ai? Dạ tôi là phúc thần mà ông hằng ngày cầu á. Lật đật mở cửa mời vào, không có nói tiếng nào, mở cửa rộng mòn rồi, mời ngồi nước trà uống, đang uống nửa chừng này. Tự nhiên con cô gái mặc đồ đen xấu xí nó gõ cửa, hỏi, ủa? Ai vậy? Tôi đâu quen chứ bà. Nó không, chị tôi tới thì tôi phải tới theo. Mà bà là ai? Tôi là họa thần. Có nghĩa là phúc và họa luôn đi đôi với nhau, không biết ngõ nào một lần. Cầu phúc theo cái kiểu đó, trước sau cũng bị họa. Thành ra lo tìm tiền cho nhiều, không biết tu, không biết làm thiện là trước sau nó cũng đi tiêu à. Thành ra có nhiều đưa hết thầy tâm trí giữ. nói thì nó là như thì đó, vấn đề là các vị nhớ như vậy, lúc nào cũng biết tu tập, biết giữ thân, giữ ý, nhất là giới, biết như vậy. Thì cái thiện mình nó mới vững vàng, mới yên tĩnh, nó mới làm cho mình giữ mình, cho đời sống mình, từ đây cho tới cuối đời, và con cái mình, dòng họ mình, và cháu chắt mình thành tựu trong cuộc đời. Thì thành tựu mình không phải làm nó mình giỏi. Thành tựu con cái học mình không phải giỏi. Tất cả đều do phước. Nhớ. Mà phước đó do làm bạn với thiện. Mà ra các vị suy tư cái điều đó mà ra Đức Thế Tôn đã nói. Làm bạn với thiện mà có cái điều đó. Tất yếu là nói chung chung là phước. Mà phước như thế nào là một vấn đề. Chúng tôi nói. Thì hôm nay thì chúng tôi không có đề cập tới phước. Cái dịp này. Cái dịp thì chúng tôi nói về phước, về bố thí cúng dường cho nó cách nào. Ở đây thì chúng tôi không nói thêm vấn đề đó. Thì cái điều thứ tư là sao? Thứ tư là cân bằng chi và thu. Nghe có vẻ như đơn giản. Xin thưa, không đơn giản. Mình chả có biết cách cân bằng chi thu vậy. Nhiều khi có, xài hết. Xài hết. Xài nhiều khi mà xài mà khi gặp chuyện đó. Không có biết cách nó thầy nói cho con có tiền đâu biết cân bằng chi thu, nhưng mà một hoàn cảnh nào vẫn có được hết á, mình không từ không biết ra. Ở đây cái đối tượng mà Đức Thế Tôn đang nói là một vị trưởng giả, người ấy tất yếu là người giàu thì tài sản nhiều. Dĩ nhiên mình trường hợp mình thì mình sẽ áp dụng, nếu mình có trí tuệ, mình có tuệ giác, mình sẽ biết mình có thể đủ thông minh, mình áp dụng được cái phương thức cân bằng chi thu trong đó như thế nào. Thì cân bằng chi thu á, thì dĩ nhiên tôi làm sao tôi có kinh nghiệm bằng quý vị. mà cân bằng chi thu mà tôi nói. Chúng tôi nói theo cái kinh điển nói thôi. Thực sự kinh nghiệm đó thì chắc chắn không bằng của quý vị. Kinh điển Đức Phật nói như thế nào. Đức Phật chia ra 4 điều để cân bằng chi thu. Cái điều mà nói rằng điều mà một phần á, thì dành để cho mình đầu tư. Đầu tư làm ăn kiểu nào đó tùy theo cái lĩnh vực lớn hoặc nhỏ hay là cái gì đầu tư. Vấn đề thứ hai đó là vấn đề mà dành dụm những lúc mà bình hoạn, lúc mà thất bại, còn vốn mà để mà làm ăn, còn vốn để mà biết mình tiếp tục tái đầu tư rồi mình biết chữa trị cái bệnh hoạn của mình. Phần đó là như vậy. Thì cái thứ ba là biết sao? Biết cúng dường Sa Môn, Bà La Môn. Mình nói như vậy chứ thực sự các vị có mặt ở đây thì tâm thức của vị cũng có cái tâm đó chứ không phải không. Nhưng mà nói một cách tổng quát như vậy, biết chia cái thứ ba, biết cúng dường Sa Môn, Bà La Môn. Cái cuối cùng thứ tư là biết chia sẻ những người có ơn và những người thân quyến. Đặc biệt trong đó cha, mẹ, những người mà thân quyến của mình chia sẻ. Cái thứ tư. Thì các vị nói rằng cái chuyện mà phụng dưỡng cha mẹ nghe các vị dễ, nhưng không dễ đâu thưa quý vị. Khi mà các quý vị nhà gia đình mà bố mẹ có chừng 3-4 người con á, mà ai cũng tương đối là có nghề nghiệp, công việc làm ăn rồi đó, có cha mẹ đó, mình lo thì mình nói rằng tại sao bắt tôi lo hoài, không cho người kia lo, phải không? Mình có cái tâm so đo như vậy, cha mẹ ai cũng là cha mẹ chứ tại sao mà bắt tôi lo hoài. Mới nghe các vị mình có vẻ lo, mà trong tâm thức mình suy xét lại coi, có cái tâm thức đó, chứ không phải là không có đâu. Mình đâu có tự nguyện, mà đâu có thấy ghê gớm để bổn phận mà con phải lo phụng dưỡng cho cha mẹ đâu. Mình xét lại coi, mình có cái tâm thức đó trong tâm. Không dễ gì mình chấp nhận cái điều đó đâu. Rồi huống chi nói cái chuyện mà anh chị em, những người thân, nhiều quen. Khó, có vậy cũng khó, nhưng mà đơn giản. Vì vậy, mà yếu tố đó là yếu tố của hạnh phúc. Và hồi nãy chúng tôi nói, yếu tố phước, trong đó có yếu tố phụng dưỡng cha mẹ. Yếu tố phước phụng dưỡng cha mẹ tạo phước. Mà phước đó nó có trí tuệ. Vậy mà cái phần cân bằng chi thu, Đức Thế Tôn vẫn chia ra cái phần là sao? Là biết phụng dưỡng cha mẹ, chia ra như vậy. Mình thì mình không có biết. Thành ra ở đây các cụ nào mà được cái phước con cái mà hiếu thảo phụng dưỡng như vậy một cách vô điều kiện đó, đó là cái phước. Biết các cụ nào được cái phước đó chưa hề? Hay là con cái nó cũng sanh nạnh? Có chứ không phải không có đâu. Mà nhìn lại đi, lỡ mà nó sanh nạnh mà nó là nghĩ chắc mình cũng làm gì với cha mẹ mình. Ráng mình đừng có buồn lắm. Mình phải biết tiếp tục mà mình chấp nhận và sám hối trên căn bản. Thành ra cái chuyện mà đừng nói rằng cái chuyện mà cân bằng kỹ thu cái hiếu đó, cái phần đó do cha mẹ mình có dễ làm. Xin thưa, không dễ làm đâu thưa quý vị. Thành ra học Phật biết Đức Phật dạy như thế nào. Chứ Đức Phật không phải chỉ dạy cái chuyện mà ngồi mà quán về thân vô thường, thân này nó có bao nhiêu máu giọt đồ rồi này nọ, Đức Phật quán về cảnh trời này. Không phải Đức Phật dạy. Dạy đó cho những người mà cái trình độ đời sống mà họ ta bỏ đi thế tục trong rừng, trong rú. Muốn quá cái điều đó, mình đời sống tại gia thì Đức Phật có dạy bốn phận làm người, bốn phận làm con, làm cái. Thì trong đó sự chi thu cân bằng, chi thu là như vậy, rõ ràng. Cái điều mà cúng dường Sa Môn, Bà La Môn thì các vị, đấy, điều này nó cũng khó và phải biết cách nữa. Cái lỗi đây không phải là do cái lỗi nơi của quý vị, một phần cái lỗi nơi chúng tôi. Nó như thế nào? Đứng trên phương diện mà con đường Bồ Tát Đạo, Bồ Tát Hạnh, thì Đức Thế Tôn dạy rằng hy hiến cái thân này ngay cả vì sự hạnh phúc, vì sự tồn vong của một loài vật, hiến thân cho cọp, cho beo, để mà vì sự lòng từ bi. Đứng trên góc độ của Bồ Tát Đạo, mà đứng trên góc độ của một vị trưởng giả, đời sống tâm thức chưa rộng mở như vậy, thì Đức Thế Tôn dạy như thế nào? Đức Thế Tôn không nói rằng có nhiều đưa hết, mà Đức Thế Tôn dạy rằng cúng dường tùy theo khả năng của mình. Đức Thế Tôn không có dạy là có nhiều đưa hết. Các vị nhớ cái điều đời sống của người tại gia, tâm thức mình chưa đủ rộng lớn, và Đức Thế Tôn không dạy những điều đó. Ai mà nói lấy danh nghĩa như chúng tôi nói rằng có nhiều đưa hết, điều đó không đúng lời dạy của Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn chỉ làm bốn phần, trong đó chỉ một phần cho Sa Môn, Bà La Môn, thì đâu có nói rằng đưa hết đâu. Nè, tôi nói câu mà bác cứ nói, tôi nói câu hay, có nhiều đưa hết thì đồng trí. thì Đức Thế Tôn chưa bao giờ, không, thầy cũng nói lặp lại thầy chơi thôi, chứ thầy không có phiền gì hết, lặp lại thầy lặp lại chơi thôi. Thì nhưng mà cái vấn đề đó, đó quý vị biết rằng cái chuyện mà cúng dường mà là bố thí đó, mình không khéo đó, và ngay cả bản thân chúng tôi mà không khéo đó, làm cho các vị thối Bồ Đề Tâm. Khi các vị tới gặp chúng tôi đó, sợ thực sự như vậy, chúng tôi nói vậy các vị gật đầu, các vị đã từng sợ. Nhưng mà may, không, tôi nói chung chung thôi, mà may chúng tôi chưa bao giờ làm cái điều ấy, thành ra tôi vẫn tự hào nói cái điều, những điều đó. Vì vậy gặp chúng tôi sợ. Điều thời buổi này không phải là mới mẻ, nhưng cái điều đó có vào thời Đức Phật. Thưa quý vị, chúng tôi kể câu chuyện thời Đức Phật cho quý vị nghe có như thế nào. Trong một lúc Ngài Ca Diếp dẫn 500 đệ tử đi về lại thăm với Đức Phật, thì đi về tới cái làng đó, bao nhiêu người trong làng gặp vị Sa Môn, gặp những vị tu sĩ trốn hết. Thì sao con? Không sao con. Thì Ngài Ca Diếp mới cảm thấy thắc mắc, hỏi tại sao mà quý vị gặp tôi, gặp các vị tỳ kheo mà trốn hết. Thì có những người nói rằng, bạch Ngài, ở nơi đây có những vị tỳ kheo khất cầu quá nhiều. Khất cầu là cầu xin quá nhiều. Vì vậy mà dân làng trong đây, mọi người ở đây sợ gặp mà trốn. Từ đó Ngài cảm thấy buồn. Ngay thời Đức Phật có những điều ấy. Thế thì Ngài mới về lại Đức Thế Tôn, Ngài trình bày sự kiện đó. Thì Đức Thế Tôn nghe. Từ đó Đức Thế Tôn mới triệu tập quý vị tỳ kheo lại. Đức Thế Tôn mới kể câu chuyện. Kể câu chuyện như thế nào? Là ở trong cái khu rừng, nơi ấy có những cái vị tỳ kheo hay thiền quán vào buổi khuya, từ 3 giờ cho tới sáng. Nhưng mà nơi đó thì có nhiều loại chim chóc, khu rừng mà. Chim chóc nó mỗi lần ngồi thiền 4 giờ sáng thì chim chóc nó thức dậy, nó hát, nó hò, nó kêu răng hết rồi. Các vị ồn ào quá, các vị tập trung không được, các vị phiền não, các vị đó về với trình với Đức Phật, hỏi chắc cho con đi cái vùng khác, cái vùng này chim làm ồn quá, thành ra tập trung không được. Các vị, câu chuyện này mục đích Đức Thế Tôn nói là để dẫn chứng câu chuyện khác. Các vị đừng nghĩ rằng trong kinh Di Đà nói rằng chim cũng thành pháp, mà tại sao các vị Thế Tôn cho là chim này là ồn? À, nhớ khác nhau, ý khác nhau nha. Không, khi nói là chim là pháp á, bởi vì sao? Tất cả đều là pháp tính, vô tự tính. Thành ra các vị thượng thiện nhân nghe tất cả gì là pháp hết. Mà đây câu chuyện Đức Phật kể đây là câu chuyện ý nói vấn đề khác. Đức Phật ví dụ cho vấn đề khác. Các vị nói, ủa sao nghe mấy thầy khác nói chim trên Cực Lạc là thành pháp, mà sau này các vị tỳ kheo thời Đức Phật mà nghe chim là ổn, là phiền não. Xin thưa là Đức Phật mới nghe xong Đức Phật kể, các ông muốn được yên hay không? Ta kể cho ông nghe, cho ông một cách để mà được yên. Ông tới những cái cây cổ thụ, tới cái vùng đó, ông nói rằng chim ơi, cho ta đôi cánh đi. Nói như vậy tự động chim ngày mai đi hết, không còn chim nào hết. Đức Phật nói rằng thấy chưa, cái loài súc sinh nó còn sợ cái chuyện sinh đó, không chỉ loài người. Đức Phật dẫn chứng như vậy, Đức Phật dẫn chứng á, loài súc sinh nó còn sợ sinh. Vì vậy sự khất cầu mà không đúng cách làm cho quý vị thối Bồ Đề Tâm. Tôi chưa bao giờ nói vậy, tôi chưa bao giờ khất cầu. Nói vậy tôi tự hào của những điều ấy. Không đúng cách làm cho Phật Pháp bị những cái điều mà mất niềm tin nó như vậy. Vì vậy mà nó chỉ cân bằng chi thu, là mình biết cúng dường như thế nào, vừa cái túi tiền của mình, vừa cái khả năng của mình, bằng sự phát tâm với giá trị của nó. Chẳng phải là có những đêm hết là mình gì à? Ở đây nhiều khi có mấy các cụ các già tội lắm, tiền bạc thì không có, rồi con cháu thì nó đi làm, nó cho dòng bạc cắt vậy để mà xài lặt vặt, mà tội lắm, các cụ tội lắm, tới chùa gặp cái thầy thương cũng hết. Về con cháu la hoài con tiền cho má đâu hết rồi, cứ nó láo tao để đâu đó không dám nói mà nói cũng thầy A thầy B hết, hay cúng chùa này hết, tự nhiên cứ la, bị con cháu la, sợ nó la vậy nó mất đi cái nhân cái quả cái tội nghiệp, bảo không cho nó la như vậy. Các cụ như vậy thì đứng góc độ nào các cụ thương tội thiệt, đúng tội thiệt, nhưng mà trên góc độ khác đó thì mình phải biết cách, chứ không thôi thì mình khất cầu nhiều quá thì loài chim nó còn sợ mà, thì nó là như vậy. Thì khi cân bằng chuyện chi thu, nhiều khi cái phương thức mà không biết cách, nói chung chung không dám nói cho một cái vấn đề gì, xây dựng tam bảo nó làm điều tốt, chùa chiền nó làm tốt, mình nó làm nơi thiết yếu cần thiết, chứ nhiều khi không thiết yếu không cần thiết nó tạo thành phiền. Ví dụ chúng tôi nói cái vùng đặc biệt Việt Nam thì cái văn hóa là nên đường đầu làng đường xá đều có chùa đình diện, không nói, nhưng mà nhu cầu chùa chiền ở nước ngoài này thì cộng đồng Việt Nam mình nó cũng có giới hạn, cái vùng nào đó cũng 1-20 người thì một cái chùa lọc gì mà học 2-3 chùa lên, như mà nó phiền vậy. Chẳng hạn đặc biệt là ở bên Mỹ, đề chùa là gì đó, gì đó December will coming soon, làm như cái restaurant vậy để quảng cáo vậy. Quảng cáo trước vậy, làm như chùa sẽ đến trong 2 tuần nữa là các quảng cáo coming soon. Thí dụ vậy, rồi tạo ra không có mọc ra như nấm, nhiều khi đứng góc độ nào đó chưa chắc nó làm điều đúng, chưa chắc làm điều đúng, tạo thành cái phiền phức khác. Vì vậy mà phải có biết cái giá trị, cái vấn đề nằm ở chỗ đó. Thì như Việt Nam, văn hóa Việt Nam là một đường vậy, chục chùa chuyện không nói, đó là văn hóa bình thường, không nhất thiết. Mà đến nhu cầu phục vụ người Việt, của cộng đồng thì nó phải có mức độ của nó. Chứ không thôi thì nhiều khi nhiều quá cũng không có đúng. Chúng tôi nói như vậy, không phải tôi không dám nói ai, nhưng mà nói tổng quát vậy thôi. Ha? Các bạn hiểu ý chúng tôi nói tổng quát. Thì một sự kiện đó, cân bằng chi thu là như vậy. Thì thêm một câu chuyện nữa, trong thời Đức Phật cũng vậy. Đức Phật cùng một sự kiện đó, Đức Phật kể thêm câu chuyện là có một cái con rồng, có một vị phạm chí, có một vị mà người đó là ở cái vùng dòng sông đó, thì có một cái con rồng rất là thân với cái vị đó, thường lên giỡn chơi rồi quấn ông, mà ông sợ lắm, ông cũng hay sợ lắm. Thì Đức Thế Tôn hỏi Đức Thế Tôn làm cách sao, thì Đức Thế Tôn chỉ rằng con rồng nó có một cái hòn ngọc nơi cái đầu nó quý lắm. Thì tới đó xin con rồng sợ, nó không dám xuất hiện nữa. Thì đó, câu chuyện như vậy, loài vật, loài súc sinh nó sợ cái sự sinh sỏ của con người. Vậy thì trên cái căn bản mà phước cân bằng chi thu, thì thứ nhất là về cha, về mẹ. Về thứ hai là về cúng dường sa môn, bà la môn, phải biết. Và bản thân chúng tôi cũng vậy. Và bản thân quý vị phải biết mức độ theo cái khả năng của mình. Chứ đừng làm hết rồi về nhà gia đình là khổ, không có ăn nữa, thiếu ăn nữa. Dĩ nhiên, với cái tâm mà hồi nãy chúng tôi xác định rằng cái tâm mà Bồ Tát Đạo hy sinh cái thân mạng cho cái thành tựu sự nghiệp, đó là vấn đề khác. Đời sống cái tâm thức mình, một cư sĩ tại gia, Đức Phật không giảng theo con đường Bồ Tát Đạo, mà Đức Phật giảng theo của một người buôn bán, một người một cư sĩ, phải có cái mức độ của vừa phải của khả năng của mình. Thành ra được dùng từ là cúng dường sa môn và tùy theo khả năng của mình, tùy theo mức độ. Đừng có quá mà làm cho mình thiếu đi, hụt đồng này hụt kia, không có tiền, chữa bệnh, chữa khổ nữa. Rồi bắt đầu để ra rồi chuyện này chuyện nọ, nó sai trái trong cái đời sống hàng ngày. Rồi Điều thứ ba nữa là gì? Là dành dụm lúc mà mình yếu đuối, bệnh hoạn, rồi lúc mà mình thất bại thì mình sao? Thất bại thì mình biết để mà mình tái đầu tư. Và điều cuối cùng là một điều mà đầu tư, chắc chắn đầu tư thì quý vị cũng biết rằng ai mà thương gia đây, các vị biết rằng phải, dĩ nhiên có những người nói rằng phải có gan mới làm giàu chứ thầy, gặp chuyện đúng thời phải bỏ vô hết chứ mới giàu chứ, nhưng mà thiếu phước bỏ vô nó tiêu hết à. Thành ra phải biết chia cái phần đó, cái kinh nghiệm đó là tôi không biết, thì dựa vào kinh điển chúng tôi nói vậy thôi, chứ tôi biết chia cách sao. Thì trên căn bản như vậy, rồi mình biết giữ lại, nhất đặc biệt những người mà chơi chứng khoán cũng vậy, nhiều khi có nhiều hết rồi gặp chứng không hiểu về chứng khoán cái việc mua cho hết rồi xuống cái ào, lên cái ào, xuống cái ào, thì mình thất bại hết. Phải chia ra lúc nào để mình cần mình đi đầu tư chuyện này chuyện nọ, chứ bằng không mình mất hết. Thì cái điều thứ tư là cân bằng sự chi thu trong đời sống của mình, mà cân bằng như vậy đời sống mình sẽ ổn định, nó không có bị khổ đau những chuyện này nọ. Thì bốn pháp gọi là đưa tới hạnh phúc của một con người đời sống tại gia chứ phải là xuất gia. Thứ nhất là tháo vát cần mẫn, phải chịu khó, người phải tập cho mình cái siêng năng, con cháu mình tập có cái sự siêng năng hàng ngày, mình phải biết làm lụng rồi. Chứ còn mà mình nói là mình thiếu phước, không có tiền, rõ ràng nhìn lại mình là biết không chết, mình không chịu. Nhà cửa mà vợ cũng giống chồng vậy, nhiều khi ông chồng là biến quá cũng đưa tới sự ly dị, mà vợ cũng vậy, vợ mà người ta nói là không có công dung công hành là biến quá, ta cũng bỏ. Một năm hai năm đầu thấy còn nó còn ngọt ngào, sau hết ngọt ngào hay cũng bỏ, thí dụ vậy. Thành ra đó là cái gì đó mình nói là sao, cái cảm giác nó cha lì à, chúng tôi nói làm như kinh nghiệm lắm, nói là vậy. Thì sự việc là nói vậy á, thì mình phải yếu tố có siêng năng vậy, từ vấn đề trong việc nhà, việc cửa, tạo cho con, cho cháu, cho chính bản thân mình. Thì siêng năng ở đâu nó cũng, mọi người cũng ca tụng hết, trong chùa chiền cũng vậy, và chùa làm công quả, người nào mà siêng năng ai cũng ca tụng, ai cũng thương mến. Làm biến quá thì nó cũng ta thấy ta không ưa, ví dụ vậy. Thành yếu tố cần mẫn, yếu tố mà siêng năng, nó cũng là yếu tố tạo cho đời sống mình ổn định, cũng hạnh phúc. Nhìn qua có vẻ như là nó không đúng, nhưng mà thực sự xét lại toàn bộ vấn đề, đi đâu người ta cũng thương, cũng mến, phải là niềm vui không? Phải là hạnh phúc không? Và đời sống mình cũng ít có thiếu hụt trong cái vấn đề đó. Tất yếu có những người mà làm suốt ngày siêng năng cần mẫn mà vẫn thiếu hụt, nó còn những yếu tố khác. Mà khi mà chúng tôi nói vấn đề đó thì nó tổng quát vậy. Yếu tố mà cần điều kiện của một người hạnh phúc gia đình nó vậy. Rồi yếu tố mà cứ sự phước, tạo phước mà chúng tôi lặp lại. Phước đức cũng vậy, cái sự gia hộ mình do phước, mình nghĩ gia hộ mình sẽ có nhà lầu, xe hơi, có chiếc xe Mercedes cho tốt, rồi mình sẽ được yên ổn. Xin thưa, đi mà accident rồi cũng tiêu, vì vậy mà không có cái loại nào tốt, đi xe nhỏ xấu xấu cũng được, nhưng mà có phước nó tránh ra được hết, có sự gia hộ. Đời sống mình cần sự gia hộ hết, từ già cho trẻ lúc nào cũng bấp bênh, nhiều khi tsunami, động đất rồi. Như khi đang ở, nó bị nhà nó sụp đủ thứ chuyện hết, nhiều sự bất ở, cần sự gia hộ, mình thoát qua những cái tai nạn như vậy, đời sống vậy. Và mình có phước thì đi đâu người ta cũng thương, nói lời nào người ta cũng thương, bằng không thì nói thấy bắt ghét, không có thương gì đó, nói còn nào. Thành ra, yếu tố của phước thì nó quan trọng lắm, suy xét mọi chuyện hết á. Thành thứ là, rồi yếu tố đó, yếu thứ ba là quan trọng, tối quan trọng là làm bạn với thiện, nhớ như vậy. Làm bạn thiện là giữ tâm mình. Các vị mà tu hành theo kiểu nào và không có cái không có những cái đường hướng và không có giữ tâm mình thì mà giữ tâm á, duy nhất là làm bạn với thiện thôi. Đi theo tu thiên nào, giờ các vị đang ở trong nhóm này cũng đang làm bạn với thiện đó, giữ tâm làm bạn với thiện đó, tâm mình theo đó mình phát triển. Cái cuối cùng là cân bằng với thu. Thì hôm nay còn lại 10 phút để cho quý vị có câu hỏi gì hỏi. Chúng tôi chia sẻ với quý vị bài pháp mà là nền tảng căn bản cho người Phật tử tại gia mà đưa tới con đường phúc, con đường lạc. Chứ nếu các vị chưa đủ duyên làm người xuất gia, tại gia phải có những yếu tố đó. Hồi nãy giờ các vị nghe buồn ngủ không? Thôi thì cái chuyện vui à. Có hỏi gì không? Hỏi gì trong cái bài... Dạ vâng chị, câu hỏi.
Tu hành và phải phát nguyện. Phát nguyện thì con đã biết rồi. Phát Bồ Đề Tâm, con muốn biết là cái phát Bồ Đề Tâm đó là trong cái câu mà phát Đề Tâm đó là như thế nào cho nó đủ cái nghĩa của cái phát Bồ Đề Tâm. Xin cảm ơn thầy.
Mình đừng có nghe những câu mà câu chuẩn, câu nếu như là một cái câu công thức á, thì nó cũng chả phải là phát Bồ Đề Tâm, không phải. Thí dụ nó nói rằng câu mình nói rằng ngã kim phát vị Bồ Đề không cầu thanh văn chuyên giác mà cầu Phật quả. Thí dụ vậy, trong kinh Sám Hối Hồng Danh đó cũng là cái câu mà nó trở thành cái tiêu chuẩn. Mà mình không hiểu tinh thần phát Bồ Đề Tâm như thế nào á, thì mình sẽ không có biết tinh thần phát Bồ Đề Tâm. Tất yếu tu pháp môn tịnh độ đó là cái pháp môn đại thừa. Mà đại thừa là cái tinh thần của Bồ Tát, là tinh thần của Bồ Đề Tâm. Nếu mà pháp môn tịnh độ mà tu cho mình đòi mình về không đó, mình muốn về đó không đó, thực sự nó chưa lột hết cái nghĩa của tịnh độ đại thừa. Thành ra nó không có nơi chốn để